Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, mỗi chuyện ngắn hàng đêm mà chúng ta được nghe không chỉ mang đến một câu chuyện, mà thực sự nó là những trang nghệ thuật ngôn từ. Có thể một cách ý thức hoặc vô thức, người viết đã chọn những thủ pháp kể chuyện hấp dẫn nhất, phù hợp nhất với nội dung câu chuyện. Có thể là hài hước, là huyền ảo, là hiện thực pha chút huyền ảo. Có thể là tự sự, là đối thoại, một giọng kể hay kết hợp nhiều giọng kể. Đi kèm với hình thức là một nội dung luôn mới mẻ và đầy tính nhân văn. Tất cả điều đó cho thấy tài năng và sự sáng tạo của nhà văn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hồng Huệ sẽ chuyển đến các bạn một sáng tác của nhà văn nổi tiếng người Nga, Valentin Rasputin. Chuyện ngắn có tiêu đề Rudolfio, bản dịch của Đỗ Thanh. Mời các bạn cùng thưởng thức.
Gặp gỡ lần đầu diễn ra trong xe điện ngầm, cô gái đụng vào anh. Lúc anh mở mắt, cô chỉ ra cửa sổ, bảo: "Anh xuống đây." Tàu điện dừng, anh len lỏi nhảy xuống theo cô. Cô hoàn toàn bé, chạc 15-16 tuổi. Anh biết vậy khi nhìn thấy khuôn mặt tròn, quay về phía anh, chờ đợi nghe lời cảm ơn. "Cảm ơn," anh nói. "Suýt nữa tôi đi quá bến." Cảm thấy chưa đủ, anh nói tiếp: "Ngày hôm nay thật xui xẻo, tôi rất mệt. Lúc 8 giờ, người ta phải gọi cho tôi. Cô đã giúp tôi." Cô có vẻ vui. Hai người qua đường, vừa đi vừa nhìn chiếc ô tô đang phóng nhanh. Tuyết rơi, anh nhìn thấy người lao công đang lau kính chắn gió của chiếc ô tô. Quay mặt về phía cô và thấy im lặng mãi không tiện, anh quyết định: "Mình sẽ đợi nghe điện thoại rồi lại đi." Trong lúc anh còn đang nghĩ thì cô gái nói: "Em biết anh." "Thế à?" Anh sửng sốt. "Biết bằng cách nào thế?" "Anh ở số nhà 112, em ở số nhà 114. Trung bình mỗi tuần 2 lần, chúng ta cùng đi xe điện. Chỉ có điều anh không để ý đến em thôi." "Thật thú vị." "Thú vị cái gì? Chẳng có gì là thú vị. Anh là người lớn, chỉ chú ý đến người lớn, mà người lớn các anh rất ích kỷ, đúng không?" Cô quay đầu về bên phải, nhìn anh từ phía trái, từ dưới lên. Anh lúng túng, chẳng biết đối xử với cô như thế nào. Họ vừa yên lặng vừa đi một lúc. Cô gái nhìn về phía trước tuyên bố: "Anh chưa xưng tên." "Điều đó có cần không?" "Cần chứ. Tại sao có những người cho rằng nếu em muốn biết tên ai đó thì sẽ bất lợi cho họ?" Anh nói: "Thôi được, tôi là Rudolfo." "Sao cơ? Rudolfo?" Cô bật cười. "Cô cười gì?" Cô càng cười to hơn. Anh hơi dừng bước nhìn cô. "Rudolfo?" Cô tròn môi nói. "Em nghĩ đó là tên con voi ở trong vườn thú." "Cô nói gì?" "Đừng bực." Cô chạm tay vào áo anh. "Quả thật, em buồn cười nhịn không được." "Nhóc con!" Anh tức giận. "Đúng, em là nhóc, còn anh là người lớn." "Em bao nhiêu tuổi?" 16. "Còn tôi 28. "Em đã bảo anh là người lớn, tên anh là Rudolfo." Cô lại bật cười vui vẻ nhìn anh từ bên trái, từ dưới lên. Anh hỏi: Tên em là gì? Tên em là Yo. Sao? Anh cười vang như tiếng chuông. Cô vừa nhìn quanh vừa đợi. Lúc hơi tĩnh trí lại, cô bảo. Anh buồn cười à? Chẳng có gì đáng cười cả. Yo là tên thông thường của người Latvia. Anh nghiêng người về phía cô, mỉm cười bảo. Quả thật, tôi thấy buồn cười quá. Thôi, hòa nhá. Cô gật đầu. Nhà thứ nhất của cô, nhà tiếp theo là của anh. Họ dừng lại cạnh lối vào. Cô hỏi. Số điện thoại của anh thế nào? Em không cần biết. Anh sợ à? Không phải sợ. Người lớn sợ mọi thứ. Không đúng. Cô chìa bàn tay nhỏ về phía anh. Bàn tay lạnh, ngoan ngoãn. Anh nắm tay cô. Chạy về đi, Yo. Anh lại bật cười. Cô dừng cạnh cửa ra vào hỏi. Bây giờ anh sẽ nhận ra em trong tàu điện chứ? Tất nhiên rồi. Hẹn gặp lại. Cô giơ một bàn tay lên quá đầu nói. Anh đáp. Hẹn gặp lại. Hai ngày sau, anh đi công tác lên miền Bắc. Anh về nhà sau 2 tuần. Mùa xuân đang đến. Sau những ngày ở chốn mây mù phương Bắc, mọi thứ ở thành phố của anh rực rỡ hơn, náo nhiệt hơn, kể cả chiếc xe điện. Ở nhà, vợ anh nói ngay. Có cô bé nào đó gần như ngày nào cũng gọi cho anh.
Cô bé nào?
Anh hỏi với vẻ thờ ơ. Em không biết. Em nghĩ là anh biết. Em chán cô ấy.
Thật là kỳ.
Anh mỉm cười nói. Anh đang tắm thì nghe có tiếng chuông điện thoại. Qua cửa ra vào, anh nghe rõ vợ anh đáp.
Về rồi, đang tắm. Lát nữa gọi lại.
Lúc anh chuẩn bị đi nằm thì điện thoại réo.
Tôi đây, anh đáp. Rudik, anh đã về.
Giọng ai đó hồ hởi vang trong ống nghe.
Xin chào.
Anh đáp thận trọng.
Ai thế?
Anh không nhận ra à? Đó là em Yo.
Yo?
Anh chợt nhớ rồi bất giác bật cười.
Chào cô.
Có việc gì vậy Yo?
Rudik, chị ấy là vợ anh à?
Phải.
Tại sao anh không nói với em là anh đã có vợ?
Xin lỗi. Anh đáp vui vẻ đùa.
Tôi không nghĩ đó là điều quan trọng.
Quan trọng? Tất nhiên. Anh yêu chị ấy.
Yêu?
Anh đáp.
Yêu.
Đừng gọi cho anh nữa.
Anh sợ.
Cô nói vội. Nếu muốn, anh cứ sống với chị ấy. Em không cản anh, Rudik. Anh đừng sợ chị ấy. Chúng ta có 2 người. Chị ấy có mỗi 1 mình.
Em nói ai cơ?
Vợ anh. Tạm biệt Yêu.
Anh mệt à?
Đúng. Thôi được, bắt tay em rồi đi ngủ.
Thì bắt.
Và đừng nói chuyện với chị ấy.
Được.
Anh bật cười.
Anh sẽ không nói.
Vẫn mỉm cười, anh quay về phía vợ bảo. Đây là Yêu.
Buồn cười phải không?
Phải. Vợ anh đáp vẻ chờ đợi. Cô ấy không giải được bài toán. Cô ấy học lớp 7 hoặc lớp 8. Anh không nhớ.
Anh có thể giải giúp.
Không. Anh quên hết rồi. Vừa tảng sáng đã có điện thoại. Nhổm dậy, Rudolfo vừa nhìn về phía ngôi nhà đối diện, cửa sổ chưa sáng đèn. Điện thoại réo liên tục. Vừa lại bên điện thoại, anh vừa nhìn đồng hồ, 5 giờ 30 phút.
Tôi nghe.
Anh bực tức nói vào ống nghe.
Rudik, Rudik.
Anh tức giận.
Yo, sao lại thế?
Đừng giận, anh đã biết có chuyện gì xảy ra đâu.
Xảy ra cái gì?
Anh không còn là Rudik, mà là Rudolfo. Em vừa nghĩ ra điều đó đấy.
Rudolfo cộng Io bằng Rudolfio.
Như tên gọi của người Italia.
Anh nhắc lại đi.
Rudolfio. Anh nói với vẻ vừa tuyệt vọng vừa bực.
Đúng.
Bây giờ hai chúng ta có tên chung. Chúng ta là một đôi tình nhân. Romeo và Juliet. Anh nên nhớ, 7 giờ 30 phút sáng, em đợi anh ở bến xe điện.
Hôm nay anh không đi xe điện.
Tại sao?
Anh nghỉ làm.
Thế còn em?
Anh không biết.
Em đến trường, thế thôi.
Vợ anh có nghỉ không?
Không.
Ồ, anh đừng quên. Bây giờ tên chúng ta là Rudolfio.
Anh đặt máy, đi đun nước pha trà. Dù sao cũng không ngủ được nữa. Đến trưa, Có tiếng gõ cửa lúc anh đang cọ giàn, tay vẫn cầm cái rẻ ướt, anh mở cửa.
Cô đấy à?
Anh sửng sốt. Có việc gì?
Chào Rudolfio, em cũng nghỉ.
Dạ thế, thế nghĩa là đi chơi. Không cởi áo khoác, cô ngồi xuống ghế bành cạnh cửa sổ, bắt đầu nhìn xem anh cọ sàn.
Rodolfo, theo em, anh bất hạnh trong hôn nhân.
Một phút sau cô tuyên bố. Anh đứng thẳng lên.
Do đâu cô nghĩ thế?
Điều đó rất dễ thấy. Chẳng hạn, anh cọ sàn một cách miễn cưỡng, khác hẳn cách cọ của những người hạnh phúc.
Cô đừng tưởng tượng thế.
Anh mỉm cười nói.
Vậy thì anh muốn nói mình hạnh phúc.
Tôi chẳng nói gì cả.
Ra thế. Cô nên cởi áo khoác ra.
Em sợ anh.
Cô nhìn ra cửa sổ nói.
Cái gì?
Anh là đàn ông.
Anh bật cười bảo.
Tại sao cô dám đến đây?
Vì anh với em đều là Rodolfo.
Đúng. Tôi luôn luôn quên điều đó.
Cô yên lặng. Lúc anh cọ thùng trong bếp thì cô ngồi yên. Nhưng lúc anh lại bên cô, chiếc áo khoác treo ở lưng ghế thì mặt cô đăm chiêu buồn bã. Bất chợt, cô thú nhận.
Rodolfo, hôm nay em đã khóc.
Vì sao?
Vì chị cả em. Chị ấy tức giận lúc em quyết định nghỉ học.
Theo tôi, chị ấy đúng.
Không phải thế. Lúc này em rất vui vì được nói chuyện với anh.
Cô lại yên lặng, còn anh thì chăm chú nhìn cô. Qua lần áo, đôi trái đào nhỏ rung lên. Anh nhận thấy là sau một năm nữa, mặt cô sẽ dài ra, cô trở nên đẹp. Anh buồn vì nghĩ là rồi cô sẽ có bạn trai. Anh lại bên cô, nắm hai bên vai cô, mỉm cười, bảo.
Tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi.
Có đúng vậy không?
Đúng.
Em tin anh.
Anh muốn bỏ đi, nhưng cô gọi.
Rodolfo!
Có.
Tại sao anh lấy vợ sớm? 2 năm nữa, em sẽ lấy anh.
Đừng vội.
Anh nói, cô sẽ lấy một chàng trai tốt.
Em muốn lấy anh cơ.
Chàng trai đó sẽ tốt hơn anh.
Anh nghĩ thế.
Hoàn toàn đúng như thế. Nhưng đó sẽ không phải là anh.
Cô thở dài nói.
Tốt hơn chúng ta cùng uống trà thôi.
Cô đứng cạnh giá sách.
Rodolfo, chúng mình có cái tên đẹp nhất. Anh nhìn xem, ngay cả các nhà văn cũng không ai có tên đẹp hơn. May ra chỉ có một nhà văn này, Isuperi, tên đẹp không?
Em đọc ông ấy chưa?
Lấy mà đọc, đừng trốn học nữa, đồng ý chưa?
Cô mặc áo khoác mỉm cười, buồn.
Anh đừng nói với vợ là em đến đây, được không?
Được.
Lúc cô về, anh cảm thấy rằng mình bắt đầu nhớ vu vơ. Anh mặc áo, bước ra phố.
Mùa xuân dịch đến chẳng hẹn trước, mang đến cho con người tình yêu và hạnh phúc vào những ngày đầu mùa.
Và một buổi chiều đầu xuân, lúc Rodolfo về nhà, một phụ nữ đứng tuổi chặn anh lại nói.
Tôi là mẹ của Io.
Xin lỗi, anh là Rodolfo.
Phải ạ.
Anh mỉm cười đáp.
Con gái tôi thời gian gần đây, nó nói nhiều về anh, nhưng tôi...
Bà lúng túng chẳng biết nói gì.
Anh nói. Xin bà bình tĩnh.
Giữa tôi và con gái bà có tình bạn tốt, sẽ chẳng có gì xấu xảy ra đâu.
Tất nhiên rồi,
bà nói vội. Nhưng Io là đứa được nuông chiều, nó hoàn toàn không nghe lời chúng tôi. Nếu anh bảo ban nó...
Tôi sợ nó có thể làm những chuyện dại dột. Tôi sợ vì nó hoàn toàn không có các bạn cùng trang lứa.
Như thế là không tốt.
Tôi hiểu, tôi có cảm giác anh biết cách bảo ban.
Tôi sẽ nói với em.
Anh hứa.
Nhưng theo tôi, Io là em gái ngoan. Bác đừng quá lo, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi.
Anh quyết định gọi điện ngay cho Io vào lúc vợ anh vắng nhà.
Rodolfo!
Thấy rõ là cô rất vui.
Thật là tuyệt vì anh đã gọi điện thoại cho em. Em lại đang khóc đấy.
Đừng khóc nhiều như thế.
Đó là hoàng tử bé. Em thương nó. Liệu có nó trên đời không?
Theo anh thì là có.
Em cũng nghĩ thế. Nếu không có nhà văn Esuperi thì chẳng bao giờ chúng ta biết nó. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nó có cái tên đẹp như tên chúng mình.
Đúng.
Em còn nghĩ thế này. May mà nó còn là hoàng tử bé. Rất đáng sợ là bất chợt
nó trở thành người bình thường nhất. Chúng ta đã có quá nhiều người bình thường. Em đọc cuốn Hành tinh của con người chưa?
Em đã đọc tất cả, Rodolfo ạ.
Theo em, Esupere là nhà văn rất thông minh.
Đúng như vậy, em giỏi lắm.
Rodolfo, cô bắt đầu im lặng.
Anh đang nghe đây.
Cô yên lặng.
Rodolfo,
anh nói vẻ xúc động.
Em sang anh ngay, anh đang ở nhà một mình.
Cô nhìn quanh, lại bên chiếc ghế bành và ngồi xuống.
Sao em yên lặng thế?
Anh hỏi.
Chị ấy không có nhà thật à?
Vợ anh?
Đúng, không có nhà đâu.
Mới đây em gọi điện và vớ ngay phải chị ấy. Anh có biết chị ấy nói gì không?
Chị ấy bảo, tốt nhất là cô nên nhờ thầy giáo.
Theo em, chị ấy ghen.
Anh không nghĩ thế.
Có đúng em hơn chị ấy.
Ở em, mọi thứ còn ở phía trước.
Anh mỉm cười gật đầu.
Theo em, đã đến lúc anh nên ly dị với chị ấy.
Đừng nói bậy, anh cấm em nói như thế.
Vì tình yêu?
Không, vì tình bạn.
Cô cong mày nín lặng, nhưng không được lâu.
Chị ấy tên gì?
Chị nào?
Vợ anh á?
Đúng,
Clava.
Chị ấy là gánh nặng của anh à?
Anh cáu, em im đi.
Cô đứng dậy, nhắm mắt một lúc rồi bất chợt nói.
Rodolfo, em xin lỗi, em là cô gái không bình thường, em không muốn...
Cô bước đi, quay về phía cửa sổ nói.
Chúng ta hãy thỏa thuận như sau. Coi như hôm nay em không sang đây, không nói gì, được không?
Được.
Cô rời khỏi nhà. 5 phút sau, điện thoại réo.
Tạm biệt, Rodolfo.
Tạm biệt. Anh đợi một lúc, nhưng cô đã gác máy. Cô không gọi điện nữa và anh cũng không nhìn thấy cô vì anh lại đi công tác và mãi tháng 5 mới về vào đầu mùa hè. Đó là thời gian anh luôn luôn bận. Cuối cùng, hai người lại tình cờ gặp nhau trong xe điện. Nhìn thấy cô, anh vội chen lại gần, sợ là cô sẽ xuống xe ở một bến khác. Nhưng anh đã quyết định sẽ không nhảy xuống xe theo cô. Nhưng cô đã ở lại. Anh vui vẻ, đặt một bàn tay lên vai cô nói.
Io, chào em.
Cô sợ hãi quay lại, nhìn anh rồi gật đầu.
Không phải Io, mà là Rodolfo.
Như trước kia.
Cô cải chính. Chúng ta vẫn là bạn bè, đúng không?
Tất nhiên.
Anh đi công tác à?
Đúng, anh về được 1 tuần rồi.
Xe chật, họ luôn bị chen nên phải đứng gần nhau. Đầu cô chạm vào cằm anh.
Lúc cô ngẩng mặt lên, anh phải cúi xuống lắng nghe, tránh không nhìn cô.
Anh có muốn em nói gì đó với anh không?
Muốn, tất nhiên. Cô lại ngẩng lên, mặt chạm hẳn vào mặt anh, làm anh muốn lim dim mắt.
Rodolfo, em luôn luôn nhớ anh.
Em là con ngốc.
Em biết thế.
Cô thở dài. Nhưng em không nhớ đứa con trai nào. Em không bao giờ cần đến chúng.
Tàu điện dừng. Họ xuống xe.
Cô hỏi.
Anh về với chị Clava à?
Không, chúng ta đi dạo.
Họ đi về phía con sông, nơi bắt đầu khu đất trống. Họ luôn phải nhảy qua các đống đất, các bãi rác.
Anh nắm một bàn tay, giúp cô vượt qua các chướng ngại vật.
Cô yên lặng, khác mọi lúc. Anh cảm thấy cả hai đều rất xúc động.
Họ đi tới bờ dốc, anh vẫn nắm một bàn tay cô.
Hai người nhìn ra sông, nhìn về phía sau con sông rồi lại nhìn nó.
Không nén được, cô nói.
Rodolfo, em chưa được ai hôn bao giờ.
Anh cúi xuống, hôn vào một bên má cô.
Hôn môi cơ.
Chỉ những người thân nhất mới hôn môi.
Thế em?
Cô nhảy chồm lên làm anh sợ. Lát sau anh chợt hiểu là cô đã tát vào má anh rồi bỏ chạy qua khu đất trống, qua các đống đất, qua sự xúc động và sự chờ đợi.
Anh dừng lại nhìn theo cô, không dám kêu, cũng không dám đuổi theo. Anh đứng một lúc lâu và tự trách mình.
Chuyện xảy ra vào thứ 7, sáng sớm chủ nhật. Hôm sau, mẹ cô gọi điện cho anh.
Xin lỗi anh Rodolfo, chắc là tôi đã đánh thức anh...
Giọng bà ấp úng run run.
Tôi nghe đây, anh nói.
Anh Rodolfo, đêm qua Yo vắng nhà.
Lẽ ra phải trả lời, anh lại yên lặng. Chúng tôi tuyệt vọng, chẳng biết phải làm gì, vì đây là lần đầu... Cuối cùng anh nói, trước hết xin bà bình tĩnh, có lẽ cô ấy ngủ ở nhà bạn gái. Tôi không biết, nếu 2 giờ nữa cô ấy vẫn chưa về thì chúng ta sẽ đi tìm, 2 giờ nữa tôi sẽ gọi cho bà. Anh gác máy, nghĩ ngợi rồi tự nhủ, mình cũng phải bình tĩnh, có lẽ cô ấy ngủ ở nhà bạn gái. Nhưng anh cảm thấy lo, vừa huýt sáo vừa vào phòng xếp lục trong đống sách giáo khoa tìm cuốn bài tập đại số. Anh khép cửa bếp, bắt đầu dở cuốn sách giáo khoa. Nó đây rồi, nếu đổ nước từ bình nước này sang bình khác trong 2 giờ. Chuông điện thoại reo. Nó đã về rồi, bà mẹ nói và bật khóc. Rodolfo, mời anh đến nhà tôi ngay, nó bị làm sao ấy. Không xin phép, anh cởi áo mưa, bà mẹ chỉ tay về phía phòng con gái. Yo ngồi trên giường, đầu lắc lư, nhìn về phía cửa sổ ở trước mặt. Anh gọi. Rodolfo! Thôi đi, cô nhăn mặt nói. Anh không phải Rodolfo, mà chỉ là Rodolfo, hiểu chưa? Anh choáng người, lại bên cửa sổ, dựa vào thành cửa sổ. Yo vẫn lắc lư, làm lò xo giường kêu ken két. Anh hỏi. Đêm qua em ở đâu? Anh cút đi. Cô không quay lại, mệt mỏi, đáp. Anh gật đầu. Sau đó, anh lấy áo mưa từ giá áo, không đáp lại các câu hỏi không lời của mẹ cô, xuống cầu thang. Ngày chủ nhật mới bắt đầu, đường phố vắng người, chẳng ai ách anh lại. Anh đi qua khu đất trống, xuống bờ sông, rồi bất chợt tự hỏi, đi đâu bây giờ?
Vừa rồi là truyện ngắn Rodolfo của nhà văn người Nga Valentin Rapustin, bản dịch của Đỗ Thanh. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời cảm nhận về truyện ngắn này.
Thưa các bạn, nhân vật Io đã được nhà văn xây dựng khá thành công. Một cô gái đặc biệt, cá tính, thể hiện rõ cái tôi, tình yêu của mình. Cho dù là tình cảm chớm nở của tuổi mới lớn, những rung động đầu đời kiểu trẻ con. Nó giống như thứ tình cảm nhất thời, chưa ổn định, song cho thấy đó là một cô bé được nuông chiều, mạnh mẽ, bất chấp và đầy cảm tính. Cốt truyện chủ yếu được xây dựng trên những đối thoại, và những đối thoại cho dù rất ngắn gọn, kiệm lời, nhưng đã bộc lộ được đầy đủ tâm lý, trạng thái cảm xúc tuổi mới lớn, cũng như tính cách của cô bé. Về phần nhân vật Rudolf, ai đó lâm phải tình huống như Rudolf thì hẳn cũng cảm thấy rắc rối. Nhưng nhân vật Rudolf đã khá điềm đạm, cư xử thật đáng nể. Trong tình huống khó xử đó, nhân vật Rudolf chừng mực và tử tế, giữ khoảng cách cần thiết và khuyên nhủ như một người anh, người bạn. Rudolf tỏ ra là người khá nắm bắt tâm lý tuổi dậy thì. Anh kiên trì, nhẫn nại và biết tôn trọng. Tuy nhiên, tình huống ở cuối truyện cho thấy những khó xử của Rudolf lên tới đỉnh điểm khi Yo đề nghị được hôn vào môi. Rõ ràng ranh giới giữa tình bạn và tình cảm nam nữ hết sức mong manh, cũng như ranh giới giữa sự vô tư trong sáng và những lợi dụng nhất thời có thể chỉ trong gang tấc, nếu như ai đó không có lương tâm. Những rung động, xốn sang không phải là không có. Người đàn ông trẻ như Rudolf không dễ gì vượt qua được sự quyến rũ, cám dỗ trước những chủ động tấn công mãnh liệt của cô gái trẻ đẹp như Io. Trong tình huống trớ trêu đó, Rudolf đã vượt qua một cách khó khăn, song cũng từ cư xử đó đã thức tỉnh Io. Io đã tỉnh ngộ, vượt qua được khoảnh khắc khó nhọc nhất để bước qua tuổi mới lớn. Và hành động cư xử cuối truyện của Io là một bước trưởng thành. Cô đã thật sự lớn, đã hiểu ra những ảo tưởng chủ quan nông nổi của mình. Rudolph không phải dành cho cô. Tình yêu đôi lứa thực sự để đi đến hạnh phúc phải được vun đắp từ hai phía. Có thể có những đắng đót đầu đời, nhưng sẽ mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho cô, như lời Rudolph nói. Chuyện có ý nghĩa giáo dục nhẹ nhàng.
Kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng ngâm nghệ sĩ Quang Hưng sẽ thể hiện bài thơ Mùa xuân trong công viên của nhà thơ Nga Rasul Gamzatov.
Cả công viên như hội vui tháng năm, con suối nhỏ đùa réo như đứa trẻ. Trong lòng tay những chồi non mới hé là những giọt mưa xuân đầu tiên. Hai cụ già trên ghế đá ngồi yên, từ sáng sớm vui mà buồn mãn mãn. Một cụ nói đã mùa xuân, cụ khác đang nhớ điều gì đáp lại đúng mùa xuân. Chạc tuổi tôi rất âu yếm nhiều lần, một ông bạn liếc nhìn cô vợ trẻ. Họ đẩy xe đưa anh con thừa kế đón mùa xuân đầu tiên hôm nay. Bầu trời rất xanh, bầu trời không mây, chim ríu rít trên xe nôi sung sướng. Ông bố nói đã mùa xuân thoáng ngược. Cô vợ mỉm cười nhắc lại đúng mùa xuân. Hai cô sinh viên hai vở sát chân đang ngồi học, nhưng học vào rất khó. Lúc trộm liếc một người đi ngang họ, lúc bỗng cười líu ríu nói cùng. Tất nhiên tối nay họ phải chúi đầu trên cuốn vở suốt đêm mệt mỏi. Đã mùa xuân, một cô vui vẻ nói đúng mùa xuân, cô kia đáp rồi im. Đêm công viên cây đứng ngủ im lìm, tôi vừa bước vừa nghĩ điều đẹp nhất. Thành phố ta nhiều người yêu nhau thật, chẳng ghế nào còn chỗ trống cho tôi. Và bên đường như thể muốn trêu tôi, anh bạn trẻ hôn người yêu âu yếm. Đã mùa xuân, tôi thở dài cười mỉm. Tím tôi cười nhắc lại đúng mùa xuân.
Chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.
Ơi ông bạn già, dạo này bận gì mà không thấy đi hội họp thế?
À tôi cũng không bận gì, nhưng mà...
Sao gấp búng thế? Nói xem tôi có giúp gì được không nào?
Ừ, tôi đang bị tiểu són, lại tiểu không hết. Tiểu nhiều lần do bị u xơ tỳ liệt tuyến, thế nên tôi không thể ngồi yên một chỗ lâu được. Tôi lo quá, không biết có phải phẫu thuật không.
Ông thử dùng thực phẩm chức năng viên nén Vương Bảo đi. Vương Bảo có thành phần chính là cây náng hoa trắng, sản phẩm với công dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và hạn chế sự phát triển của u xơ tiền liệt tuyến, giúp cải thiện các rối loạn tiểu tiện như tiểu nhiều lần, tiểu không hết, tiểu đêm, tiểu són.
Tốt quá, đúng thứ tôi cần rồi.
Con trai tôi tìm hiểu và mua cho đấy. Đợt trước tôi mất ngủ vì tiểu đêm, đi khám mới biết là do u xơ tiền liệt tuyến. Giờ thì ngon giấc rồi, ông cứ uống thử vài hộp và cho cảm nhận kết quả nhé.
Cảm ơn ông nhiều nhé, may mà cô ông.
Vương Bảo, giảm buồn phiền về tiền liệt tuyến.
Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thông tin chi tiết về sản phẩm Vương Bảo, vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1258 hoặc truy cập vươngbảo.vn.